Bát Địa Bồ Tát không còn để bát thức A Lại Gia vì đã hoàn thành vô ngã. Vô ngã này trùng với vô ngã của A La Hán Bích Chi Phật, nhưng nhờ nguyện Ba La Mật là nguyện thành Phật độ chúng sanh, làm cho vị này không dừng ở điểm đó. Từ cửu địa được tự tại, tâm sắc đều tự tại, nên được lực Ba La Mật. Lực là sức lực, thế lực, năng lực, lúc đó hoàn toàn. Thập địa thì hoàn toàn nhất thế trí, nên gọi là trí Ba La Mật. Đến thập địa thì 10 Ba La Mật đã hoàn toàn xong, bước lên nữa là thật Phật. Do đó, đừng nghe người thế gian, các học giả giảng về Phật Thích Ca, họ nói Sĩ Đạt Ta cũng như người thường, may mắn ổng tu, ổng thành như vậy, phát minh được như vậy. Sự thật là, nếu không phải đẳng giác Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, làm sao thành Phật được? Đó là mình nói thông thường. Còn Kinh Pháp Hoa nói Phật Thích Ca hiện thân vị thôi, chứ Ngài thành Phật vô lượng kiếp rồi. Hiện tại, vị đó phải là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát mới đến ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, cuối cùng bước lên địa vị Phật. Nhất sanh bổ xứ Bồ Tát có chỗ gọi là đẳng giác Bồ Tát, nghĩa là sắp sửa thành Phật. Kỳ thiệt cũng là thập địa Bồ Tát bước thêm nữa là thành Phật. Đẳng giác là tên gọi thêm cho sự trung gian đó mà thôi. Khoảng thời gian trung gian là Ngài hiện thân làm Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhưng thật, Ngài là vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát từ cung trời đâu xuất giáng thần nhập thai. Nhưng tại sao phải như vậy? Vị xuất hiện trên nhân gian này thành Phật phải là thân người. Khi không mà hiện ra thì như thần như quỷ mà thôi. Do đó, Ngài phải hiện thân người phải đủ 8 tướng. Tướng đầu tiên là giáng thần, kế đó là nhập thai, xuất thai khi đản sanh, tiếp theo là xuất gia, hàng ma, thành đạo, chuyển pháp luân độ chúng sanh, nhập niết bàn. Trong kinh nói rõ ràng, một vị muốn thành Phật, xuất hiện ở nhân gian độ chúng sanh thì phải có đủ 8 tướng. Dù vị đó đã thành Phật rồi, nhưng khi ứng thân thì phải tuần tự từ tướng thứ nhất đến tướng thứ 8 là nhập niết bàn. Đó là nguyên tắc của vị hiện thân làm Phật độ chúng sanh, hiện như vậy chứ không phải là nghiệp báo. Như vậy, ở nhân gian, người ta thấy có một người đàn ông mà lịch sử ghi rõ ràng, nên họ tin tưởng, đời sau cũng tin tưởng. Người ta cũng thấy, Ngài từ người mà thành Phật thôi, và mình cũng là người, thì cũng thành Phật được vậy. Đó là cái cớ hiện thân làm Phật, phải đủ 8 tướng đó. Về sau, Kinh Di Lặc Hạ Sanh cũng nói vậy. Di Lặc Bồ Tát hiện giờ ở cung trời đâu xuất, về sau cũng có 8 tướng thành đạo giống như Phật Thích Ca. Những công việc, thời gian, địa điểm khác cũng phải đủ 8 nguyên tắc đó, thiếu một cũng không được, nên nhớ điều đó. Chương thứ tư, Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành. Trong các pháp tu của Đại Thừa Bồ Tát, nếu thành tựu một pháp thì có thể nhiếp được nhiều pháp. Pháp tu này khác với pháp tu của các thừa khác. Đại khái như Đại Thừa Bồ Tát tu lục độ, thí dụ như bố thí độ. Độ là qua đến bờ bên kia, gọi là đáo biển ngạn. Phản âm là Ba La Mật, nên gọi là Ba La Mật cũng được, hay độ cũng vậy. Bố thí mà Bồ Tát tu nó nhiếp như thế nào? Hạnh bố thí của Bồ Tát trước hết là làm sao đừng thấy có mình, tức là vô ngã. Bồ Tát đạt đến vô ngã thì phải vô nhân, vô chúng sanh. Không nhân, không chúng sanh thì mới thấy không có người thọ, người sinh, người nhận và không thấy có pháp. Điều này rất khó, hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật Nhị Thừa không thể đến được. Không thấy có pháp là gì? Trong Tâm Kinh nói, Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì không thấy có ngũ uẩn, không thấy có tất cả lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, cho đến không có tứ đế, thập nhị nhân duyên, không có pháp để được. Rõ ràng trong Tâm Kinh như vậy, không thấy có pháp mới không thấy có vật. Hay đem của ra bố thí mà không thấy việc làm bố thí, đó mới đúng là bố thí của Đại Thừa Bồ Tát. Chưa được như vậy, nghĩa là còn thấy vật đem ra bố thí cũng thấy người nhận, thấy có mình. Đó là chúng sanh bố thí. Bố thí này hữu hạn lắm. Vì có sự phân biệt như vậy thì bố thí nhiều sẽ thấy mỏi mệt. Nếu không thấy mình, không thấy người thì bố thí bao nhiêu cũng không mỏi mệt. Khi thấy công việc bố thí nữa thì làm hoài cũng đâu mỏi mệt. Nếu Bồ Tát không thấy có tất cả, không mỏi mệt và vẫn làm công việc đó, như vậy là đã gồm có tinh tấn trong đó. Chẳng những bố thí vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, không có pháp, được đại tinh tấn mà còn được tâm bình đẳng. Với tâm bình đẳng của Bồ Tát thì mình và người không khác, không thấy có nhiều ít, không thấy có người thân kẻ oán. Chính tâm bình đẳng với tất cả pháp, đó là đại trí huệ. Phật trí đại khái như vậy. Bố thí mà không thấy mình, không thấy người, không thấy vật đem bố thí thì tâm không có chút loạn động, là nhiếp đại thiền định. Thiền định đó hàng nhị thừa không có được, vì hàng nhị thừa nhập định thì không làm được, xuất định mới làm. Còn Bồ Tát trong lúc làm không thấy mình, người, cảnh vật, không thấy gì hết thì tâm không duyên theo cảnh, không duyên theo người, mình, không duyên đến cái gì. Như vậy là tâm Bồ Tát không loạn động, đã trụ trong đại thiền định, nên Bồ Tát làm một hạnh là nhiếp tất cả hạnh. Giả sử có chúng sanh đến xin một cánh tay, Bồ Tát chặt cánh tay cho, rồi nó đem luyện chơi, Bồ Tát cũng không giận, không buồn, vì Bồ Tát không thấy bố thí gì hết, không thấy mình, người, vật chi hết, không có tâm niệm thương ghét. Như vậy là Bồ Tát đã thực hiện được hạnh nhẫn nhục. Ngoài ra, không thấy mình, người, cảnh, nên tâm Bồ Tát luôn luôn bình đẳng, thanh tịnh, nghĩa là đã nhiếp tịnh giới, trì giới ba la mật đã được thực hiện trong khi bố thí. Do đó, trong tất cả việc làm của Bồ Tát đều gồm đủ các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Huống nữa trong lúc Bồ Tát làm như vậy, tâm luôn bình đẳng, không thấy mình, người, vì thế làm cho vô lượng chúng sanh được lợi ích hoàn toàn, không có một tác hại nào xen vô được. Đó là nhờ Bồ Tát đầy đủ công hạnh về đại phương tiện mà chỉ có bậc đại trí huệ mới thực hành được. Gọi là đại phương tiện, nghĩa là phương pháp làm nhất định được lợi ích rất lớn cho khắp tất cả chúng sanh, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Đại phương tiện như vậy, nên sức bố thí mạnh và rộng lớn là đại lực đã có trong đó. Như vậy, không phải do cái duyên thấy chúng sanh đói khổ, thiếu thốn mà đem bố thí. Vì không thấy có chúng sanh, nhưng Bồ Tát vẫn làm việc bố thí, vẫn được lợi ích. Cho nên, không phải chúng sanh duyên từ bi, mà là pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Đó là pháp thành tựu của bậc thượng. Đại khái, hạnh bố thí của Bồ Tát đã nhiếp đủ các công đức, các hạnh khác đều nằm trong đó. Hạnh bố thí nhiếp được như vậy, thì các hạnh khác cũng nhiếp như vậy. Gọi là một là tất cả là một. Chính cái đó chỉ có ở pháp Đại Thừa Bồ Tát. Nếu trọn vẹn được như vậy, thì đến Phật địa được quả vị Phật. Cho nên, từ Bồ Tát đến Phật phải trải qua trên 50 bậc. Trong hơn 50 bậc của Bồ Tát đến quả Phật, không kể hạn chưa vào Bồ Tát, mà thường là Bồ Tát càn huệ địa. Thế nào là bậc càn huệ địa Bồ Tát? Bồ Tát đó đã đi đến bậc nhiếp phục ngũ trụ phiền não. Kiến hoặc hay phân biệt hoặc là một, đó là một trụ phiền não. Tư hoặc thì có tư hoặc cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cộng thêm vô minh phiền não là có tất cả năm. Gọi là hoặc hay phiền não cũng cùng một thứ, đó là ngũ trụ phiền não. Bậc càn huệ địa đã chế ngự được ngũ trụ phiền não, nghĩa là vị đó đã vào chánh định tụ, làm cho tất cả phiền não không khởi lên được, nhưng chưa phải là dứt. Bồ Tát này chế ngự luôn cả vô minh phiền não, không cho sanh khởi. Vì Bồ Tát ở vị trí này đã thấy rõ tánh của tất cả pháp, nên không còn mê lầm các pháp nữa, thì vô minh không khởi được. Dù nó không dứt, chưa dứt chút gì hết, nó cũng không khởi được, cho đến kiến hoặc cũng không khởi được. Các hoặc còn nguyên vẹn, nhưng không khởi được. Cũng như mình hiện tại, có đủ tất cả phiền não, nhưng có lúc mình khởi sân. Trong lúc khởi sân thì phiền não tham ái không khởi. Tham ái không khởi, không phải nó không có. Hoặc có lúc mình tham ái, thì tất nhiên mình không khởi sân. Nhưng không có nghĩa là mình không có sân. Bồ Tát càn huệ địa cũng vậy, tất cả phiền não còn nguyên, nhưng không khởi. Càn huệ địa tu tập các công hạnh không ngoài 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Phải tu đủ hết, rồi phải tu cả thập nhị nhân duyên của duyên giác thừa lục độ. Tu tập như vậy, lần lần mới dứt được các hoạt. Riêng về kiến hoạt, không có dứt tuần tự, hễ dứt là dứt hết một phần. Như tu hạnh thanh văn chẳng hạn, kiến hoạt dứt là được sơ quả tu đà hoàng liền, không có tuần tự gì hết. Cũng không có bực này dứt một phần, bực kia dứt một phần, hễ dứt là dứt hết, hễ còn là còn nguyên. Nếu Bồ Tát dứt kiến hoạt thì vào bực thập tính. Bực tính này chia làm 10, vào bực này thì tu tập dứt lần lần tư hoạt. Ở sơ tính Bồ Tát thì kiến hoạt không còn rồi, lần lần qua nhị tính Bồ Tát, đến thập tính Bồ Tát là hoàn mãn phần tu tâm để dứt được tư hoạt, gồm có tư hoạt của cõi dục, cõi sắc và của cõi vô sắc. Tuần tự tu đến khi chấm dứt một phần vô minh hoạt là Bồ Tát bước tới bậc sơ trụ. Bậc này cũng có 10 bậc. Dù chỉ là sơ trụ, nhưng trong kinh nói Bồ Tát này thần thông trí huệ, có thể hiện thân làm Phật trong 100 thế giới, không có Phật xuất hiện để độ chúng sanh ở đó. Bồ Tát này lấy phương tiện lực, phương tiện trí để hiện thân làm Phật, cũng hiện 8 tướng thần đạo giáng thần, niết bàn y như Phật thiệt. Vị này thuyết pháp y như Phật thiệt, vì sở chứng chưa phải bằng Phật, nhưng thấy biết không khác Phật thiệt. Bồ Tát sơ trụ dứt một phần vô minh, lên một bậc đến nhị trụ, cho đến thập trụ, rồi qua thập hạnh, thập hồi hướng, đến tứ gia hạnh, vào thập địa, tổng cộng là 44 phần, dứt một phần lên một bậc. Phần sau chót là thập địa, tới đẳng giác Bồ Tát. Nếu sạch phần chót của vô minh hoặc là thành Phật, cho nên mình thấy trong sử ghi Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49, khi sau mai mọc, thì thoát nhiên đại ngộ thành Phật. Tất nhiên, phần sau cùng của vô minh hết. Vô minh dứt sạch do 49 ngày nhập Kim Cang Đại Định trên Kim Cang Tòa. Dù mình không thấy, nhưng kinh nói thì phải tin, vì trí mình không thể thấy được. Chỗ ngồi của Thái tử là Kim Cang Địa, mới chịu nổi Kim Cang Đại Định. Vì khi ngồi nhập định như vậy, là cả thế giới kinh động không phải thường. Mắt thường không thấy được, nhưng các bậc thánh thấy rõ ràng tòa Kim Cang. Tôi nói đại lược, để mình thấy Phật đạo vô thượng, đi tuần tự như vậy, xa xong gian lao thiệt. Gian lao như thế nào? Như Bồ Tát hành bố thí trong kinh Pháp Hoa có nói, vị Bồ Tát Tí Tích nói với Long Nữ rằng, theo ông thấy, thì Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc làm hạnh Bồ Tát, đem thân bố thí cho chúng sanh, bố thí đầu, mắt, tay, chân, thì cả thế giới này chưa có chỗ nào bằng hột cải mà không có thân bố thí của Bồ Tát. Hạnh bố thí của Bồ Tát như vậy trong vô lượng đời. Lúc Bồ Tát có đại lực thần thông rồi, như thập trụ Bồ Tát hiện thân lòng Phật ở 100 thế giới không có Phật, mà mỗi thế giới như vậy là 1 tỷ tiểu thế giới. 1 tiểu thế giới có 1 thân Phật độ chúng sanh, chứ không phải 1 thế giới chỉ có 1 Đức Phật. Mà 100 tỷ tiểu thế giới như vậy đều có bậc sơ trụ Bồ Tát độ sanh. Đó là 1 Bồ Tát nhỏ thôi. Huống nữa là các bậc Bồ Tát cao hơn hiện thân làm Phật, hiện thân bố thí cho chúng sanh, hiện vô số thân. Khi có hiện ra thân cây, cây thuốc chẳng hạn, cũng vẫn là thân của Bồ Tát, hoặc hiện ra một thân gì đó cho chúng sanh ăn. Hiểu được như vậy, thì thấy lời nói của Trí Tích Bồ Tát với Long Nữ không sai. Ngài thấy rõ ràng như vậy, nên nói với Long Nữ rằng, thành Phật khó vậy, mà cô nói một lát nữa, cô thành Phật, tôi không tin. Vì lúc đó Long Nữ chỉ mới 8 tuổi, là đệ tử của Ngài Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát. Phải biết rằng, đó là từng cuối cùng của Long Nữ, còn vô lượng đời trước thì Long Nữ cũng phải tu như tiền thân Phật Thích Ca không thể khác. Hiện đời của Long Nữ là như vậy, nhưng không phải lấy thân Long Nữ thành Phật được. Long Nữ phải qua phương Nam ở thế giới vô cấu, hiện thân trượng phu có 32 tướng, 80 tùy hình tướng hảo để thành Phật. Đâu phải đem thân rồng cái thành Phật được. Nhưng liền lúc đó, đại chúng phải tin vậy. Nói, thấy Phật Thích Ca tu hạnh Bồ Tát khó khăn vậy, mới thành Phật để dạy người ý lại lười biếng phải tinh tấn tu. Nói Long Nữ thành Phật dễ dàng, để những người hạ liệt phấn khởi, siêng năng tu, còn thấy khó thì họ ngán sợ không dám làm. Phát tâm Đại Thừa, tu hạnh Đại Thừa không phải dễ, như tiền thân của Xá Lợi Phất đã đứng vào vị trí Đại Thừa rồi, và đang tu hạnh bố thí ba la mật. Có người đến xin cặp mắt, ngài hứa bố thí nên phải cho, mới móc một con mắt để cho, thì người kia được rồi lại quăng xuống, nhổ nước miếng bỏ đi. Ngài thối thất tâm liền. Tu Thanh Văn thừa hành A-la-hán còn như vậy. Các vị hiền thánh chưa tới bậc bất thối, chưa được tự tại, chưa đến bậc bố thí, không còn thấy mình người vật việc thì dễ thối tâm lắm. Không thực hành như vậy thì không được. Như trong kinh Kim Cang nói, hiền thân Phật Thích Ca bị vua Ca Lợi vô cớ đến chặt tay chân. Vị vua dẫn cung nữ dạo chơi trong rừng, cung nữ dắt nhau qua chỗ khác, thấy có vị ngồi tu liền hái hoa dâng cúng. Vua ganh tức vì họ không hầu hạ ông mà lại đến cúng lại vị này. Vị này thản nhiên không giận hờn, còn nguyện nếu tôi thành Phật sẽ độ ông trước. Liền theo lời nguyện đó, thân vị này bình phục như thường, để chứng minh không giận hờn còn thể nguyện độ nữa. Có từ bi tâm như vậy đó. Phật nói, người tu đó là tiền thân Phật Thích Ca, còn người độ trước nhất là Kiều Trần Như, trong kiếp quá khứ là vua Ca Lợi, đã chặt tay chân Phật. Ngài chứng minh rõ ràng như vậy. Tu hạnh Bồ Tát rất khó, nên nói là Bồ Tát làm được những việc khó làm. Kinh nói tắt là nan hành năng hành. Hạnh Bồ Tát không phải chuyện dễ, phải hàng phục được các hoặc phiền não, chế ngự được tất cả tâm niệm xấu, trở thành tất cả thiện căn công đức. Không phải làm việc hình tướng mà không có lợi ích lớn. Vì trong lúc tu tập, Bồ Tát không thấy mình, không thấy người, không thấy gương, không thấy chặt. Do Bồ Tát không có một tâm niệm nào thay đổi, vẫn là tâm vô phân biệt bình đẳng. Còn một chút phân biệt thì nhất định là có tâm khởi lên. Nếu nó khởi lên thì không tốt rồi. Tập luyện cho đến khi thuần thục thành Phật thì trong kinh nói, đại khái Đức Phật có tam thân, ngũ trí, ngũ nhãn, lục thông, tứ vô sở úy, thập trí lực. Tam thân gồm có pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Pháp thân là cái tự chứng của Phật, và Phật lấy pháp tánh làm thân. Báo thân là do thiện căn vô lượng kiếp tu hành tự thành nhân Phật, mới có các báo quả Phật. Cũng như mình có nhân, người mới có thân người. Phật cũng có nhân Phật, mới có thân Phật. Thân đó vô lượng hằng hà sa số tướng hảo trang nghiêm, không phải 32 tướng, 80 tùy hình tướng hảo. Thập địa Bồ Tát gần thành Phật mới thấy được báo thân Phật, và báo thân đó để độ thập địa Bồ Tát. Chính thân đó mới là kết quả của cái nhân thành Phật, cũng như thân người của mình là quả báo của nghiệp nhân người. Cho nên mình thường nghe nói tu tập dứt hết tất cả cái này cái kia đến niết bàn tịch diệt, nghe vậy sợ lắm. Tịch diệt là dứt những cái sai lầm, cái khổ, điên đảo, không đúng, không thiệt, không phải dứt cái chân thật. Nhưng người còn sai lầm mê vọng, điên đảo như thế này mà nói chân thật, thì họ cứ nắm cái điên đảo sai lầm cho là chân thật. Ứng hóa thân, chia ra ứng thân và hóa thân. Ứng thân có nhiều loại, thắng ứng thân và liệt ứng thân. Liệt ứng thân như Phật Thích Ca giáng sanh vào hoàng cung rồi nhập niết bàn, đó là liệt ứng thân. Vì thân người là thân hạ liệt, nhưng ở nơi cần phải ứng thân trang nghiêm. Vì ở chỗ đó thân người cao lớn, trang nghiêm tốt đẹp, thanh tịnh, thì Phật cần hiện thân đúng như vậy. Và hơn như vậy nữa, ví dụ Phật hiện thân làm người, thì dầu thân người là thân hạ liệt, thì Phật cũng phải có ứng thân với 32 tướng đại tượng phu. Trong 32 tướng này có vô kiến đảnh tướng, là tướng đứng đầu, là tướng thủ lĩnh, và 80 tùy hình hảo tướng. Đứng đầu là chữ vạn nổi trên ngực. Vô kiến đảnh tướng là không ai có thể thấy đỉnh đầu của Phật. Trong kinh nói rõ, có vị Phạm Thiên muốn thấy, con mắt của vị này thấy cả tam thiên đại thiên thế giới, không phải mắt thường, nhưng cũng không thấy được. Ông nhón lần lên hoài để nhìn xuống, nhưng vẫn thấy mình thấp hơn. Lạ vậy, không biết làm sao, ông Phật không cao, mình là ông trời cao lớn ở trên ngó xuống, vẫn không thấy được. Điều này để chứng minh, vô kiến là không thấy được, gọi là vô kiến đảnh tướng, không phải nhục kế. Không ai thấy đỉnh đầu của Phật, tượng trưng cho trí huệ vô thượng của Đức Phật. Cảnh giới đó không ai biết rõ được. Còn tướng nữa dễ phân biệt nhất là tướng Bạch Hào. Hễ đúng là thân Phật 32 tướng đại nhân, thì có tướng Bạch Hào là tướng lông trắng giữa hai chân mày, gọi là ấn đường. Tướng lông trắng xoáy tròn như khu ốc. Trong kinh nói rõ ràng, vì kinh phải tả rõ để người ta quán tướng Bạch Hào. Lông đó có hình bát giác tám cạnh, không phải tròn bọng, nó trong suốt như pha lê, nếu kéo dài ra nó đụng tới gót. trong kinh nói, bạch hào của Đức Thích Ca dài 1 trượng 5, thân Phật cao 1 trượng 6, lông đó nếu kéo dài lên đỉnh đầu Phật là 1 xích nữa. Đức Phật nào cũng vậy, cho nên ai xưng là Phật thì trước hết phải có tướng đó. Cái đó dễ nhận nhất, dễ phân biệt nhất. Nếu có lông trắng vài 3 phân là lông thường. Ngoài ra, lông trắng đó có phóng ánh sáng là bạch hào tướng quang minh, gọi tắt là hào quang. Hào quang là ánh sáng từ sợi lông, chữ hào là lông. Bây giờ, mình thấy ánh sáng vòng tròn trên tượng Phật, gọi đó là hào quang thì chặt rồi, phải gọi là viên quang mới đúng. Phật có viên quang, nghĩa là xung quanh Phật có ánh sáng tỏa ra đều tròn, gọi thông thường là ánh sáng Phật Thích Ca. Ánh sáng Phật chiếu ra 1 tầm, bên này 1 tầm, bên kia 1 tầm, trên 1 tầm, thành ra 1 vòng tròn đủ 5 màu. Ánh sáng đó bình thường như vậy. Nếu Phật vận thần thông thì có ánh sáng khác, chiếu 1 thế giới hay vô lượng thế giới. Như Kinh Pháp Hoa nói, Phật phóng bạch hào tướng quang, chiếu phương đông 80.000 thế giới chẳng hạn, để hiện rõ sự việc Bồ Tát chư Phật tu hành. Còn thân của Đức Phật Di Đà ở Tây Phương thế giới, trong Kinh nói là 62 Úc Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Một do tuần mình tính là 15 km. Sông Hằng có bao nhiêu hột cát? Một hột là 1 do tuần. 1 Na Do Tha bằng 10 vạn, bằng 100.000 sông Hằng. Thân Phật cao 62 Úc Na Do Tha, mà 1 Úc là 10 triệu. Cả vấn đề 62 Úc nhân 10 triệu bằng 62 triệu 100.000 sông Hằng như vậy. Rồi đếm hết số cát đó mới tính ra số do tuần. Đề cao Đức Phật Di Đà phải tính như vậy. Bên đó người ta không thấy cao, vì ai cũng cao lớn. Mình về đó cũng lớn như vậy, tuy không bằng Đức Phật Di Đà nhưng cũng tương đối. Bạch hào quang của Đức Phật Di Đà như thế nào? Nó cũng kéo thẳng ra đụng gót, từ khoảng chặng mài lên tới đỉnh thôi. Nó sống lại tròn, mường tượng như 5 hòn núi Tu Di hiệp lại, lớn như vậy. Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, không phải nói tượng trưng, nó đúng như vậy đó. Bề dài nó như 5 núi Tu Di hiệp lại, thì bề rộng cũng lớn tương đối với bề dài. Như Phật Thích Ca cũng vậy, nếu sợi lông dài 1 trượng rưỡi, thì bề ngang rộng ít nhất cũng 1/2 ly, 1/4 ly. Nó cũng vẫn là bát giác bọng, trong suốt như pha lê. Mắt nhìn kỹ lắm mới thấy, nếu không thì thấy 1 đốm sáng thôi, không thấy là 1 sợi lông đẹp. Nhìn tướng đó thì biết có phải là Phật hay không. Thứ hai là 5 ngón tay và 5 ngón chân Phật đều có màng mỏng dính liền nhau, cho nên tay Phật đựng nước không chảy ra. Màng mỏng đó mắt thường không thấy được và không có gì làm rách được, dầu dao gươm bén nhất thế gian cũng không làm chạy được. Quý như thế đó, mắt thường nhìn không thấy vì nó trong suốt, nó đẹp chứ không xấu như chân công dịch. Mình đừng nghĩ màng mỏng đó giống như chân công dịch có. Còn răng thế nào? Nếu là Phật phải có đủ 40 cái răng, còn mình nếu 4 răng cùng mọc đủ cũng chỉ có 32 cái. Đó là cái tướng để mình kiểm tra có phải là Phật hay không. Nếu Ngài không cười thì mình không kiểm tra được, thì kiểm tra cái khác. Như lưỡi bình thường le ra là phủ hết cả mặt, nếu hiện thần thông thì bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Lưỡi le ra phủ tròn cả mặt cho đến chân tóc, nó dài rộng không phải dài nhọn. Lưỡi không phải như vậy cũng không phải là Phật. Đó là những tướng dễ nhận ra được. Còn ngực sư tử chẳng hạn thì mình khó thấy. Bàn chân Phật có những lằn ngang đẹp lắm, như ở Campuchia, Thái Lan, người ta thờ bàn chân Phật. Ở núi Phật Tổ, trên tảng đá lớn có dấu chân Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta coi theo đó để tạc. Tôi coi tạc tượng trong tảng đá dựng ở đền thờ Đế Thiên Đế Thích, đúng thiệt như kinh tả dấu chân Phật. Bề ngang 0.6 mét, bề dài 1.4 mét. Thân 1 trượng 6 thì chân cũng tương đối như thế. 1.6 nhân 0.4 mét, gần 7 mét. Thời đó, con người lớn như thế nào cũng gần gần Phật. Chỉ có Nang Đà là thân tương đối gần bằng Phật. Nang Đà là em Phật. Sau này, Phật bắt ông đắp y đen hoài để người ta không lộn, rồi cung kính, thì hai bên đều có lỗi. Tướng Nang Đà to lớn như Phật, mấy người khác thì nhỏ hơn nhiều. Những người xưa họ to lớn, như Đức Phật hay Khổng Tử cũng to lớn hơn cả trượng, như sách Nho nói. Vì thời Khổng Tử sau Phật không bao lâu, còn mình bây giờ nhỏ lần lần, thể thọ mạng kém chừng nào thì thân nhỏ chừng nấy. Sẵn đây, Tôi nói để mình thấy mà sợ. Như trong kinh nói, chúng sanh lúc thọ mạng nhiều nhất chỉ còn 10 năm thì thân người trên dưới một xích mà thôi, tức là trên dưới 4 tấc. Lúc đó thọ mạng còn kém hơn con chó bây giờ nữa. Thọ mạng kém quá nên phải phát triển mau, trí tuệ lại rất nhạy bén. Nhạy bén về cái ác thế gian, cái chấp tưởng cũng nhạy bén lắm. Xảy ra đau binh kiếp 7 ngày 7 đêm, cả thế giới sống sót không bao nhiêu người. Năm 1941, đọc đoạn kinh đó, mình thấy dễ sợ lắm. Một cọng cỏ hay một thứ gì đều có thể là khí giới để giết người. Mà người nào cố ý giết người kia thì đối tượng không có cách gì tránh được. Tôi lấy làm lạ, chế tạo cây súng cũng mất công phu lắm, mà không biết tại sao phát minh thứ khí giới giết người dữ vậy, thấy dễ sợ. Lần lần đến chế tạo ra bom nguyên tử, thì tôi thấy sáng tỏ lời trong kinh nói, mà Phật đã nói cách đây hơn 2.500 năm. Lúc đó, đọc kinh tôi không nghĩ đến được. Năm 1944 đến năm 1945, có phát minh bom nguyên tử, mà năm 1941, trên thế giới đâu ai biết được bom nguyên tử. Lần lần chế tạo khí giới giết người còn tinh vi hơn nữa, có thể giết nhiều người. Người có ý định giết thì người kia không có cách gì đỡ được, biết cũng không trốn được. Rõ ràng như thế, về sau cứ theo cái đà này chỉ mấy mươi năm thôi đã tàn sát như vậy, huống gì cả ngàn năm sau, khoa học phát triển thì phát minh ghê gớm đến bực nào. Vì vậy, mình càng tin lời trong kinh nói về những điểm đó. Trở lại trong kinh nói, có ông Phạm Chí nghe Sa Môn Cù Đàm là Phật nên thắc mắc về những tướng đặc biệt của Phật. Ông đến nhìn thấy được các tướng của Phật, chỉ còn một tướng Mã Âm Tàng thì không thấy được. Vì Phật đắc y, ông ngần ngại nhìn qua nhìn lại hoài. Phật biết ý, làm cho một mình ông thấy thôi. Ông vội sụp xuống lại, thấy 31 tướng rồi, còn một tướng nữa mà người ta chưa chịu lại. Còn một ông khác thấy rõ hết rồi, nhưng không thấy tướng dưới lòng bàn chân Phật. Dưới bàn chân Phật có tướng đặc biệt nhất là lăng chỉ xoáy thành cu ốc như vòng xe có 1.000 cây câm vậy. Vì tạc chân Phật bằng đá, người ta không làm được tướng này, nên làm vòng tròn bằng bạc có đủ 1.000 tia. Tôi có mua một bức ảnh chụp tại đó về làm bức sơn mài treo ngoài đó. Xung quanh lăng chỉ của chân Phật có đủ các tượng Phật tu Bồ Tát hạnh trong lục đạo chúng sinh. Ông này không thấy như vậy nên ngần ngại hoài không đảnh lễ. Đức Phật mới hiện lên hư không để ông nhìn thấy lòng bàn chân Phật, lúc đó mới chịu sụp xuống lại. Người xưa tin Phật mà kỹ như vậy, còn bây giờ người ta thấy ai xưng Phật Tổ, Phật Thầy là súng nhau lại. Hễ xưng Phật thì phải có đủ tướng hảo như vậy, còn hiện thân trong lục đạo độ chúng sanh thì khác. Nếu xưng là Phật, trước nhất phải có 32 tướng tốt. Đó là những tướng lộ ra bên ngoài để mình kiểm tra, nếu không thì niềm tin của mình không chánh mà thành tà. Hóa thân cũng tùy chúng sanh ở trong lục đạo, chỗ nào có duyên thì chỗ đó hiện thân Phật để độ. Hóa thân thì hóa giống như loài đó mà độ, còn ứng thân Phật để hóa độ thì phải có đủ 32 tướng, 80 tùy hình thảo tướng. Đủ tướng đó rồi mà phải hơn Đế Thích, chuyển luân Thánh Vương. Và thân Phật phải có ánh sáng màu sắc khác thân Đế Thích, còn chuyển luân Thánh Vương không có ánh sáng vì là người. Nếu là Phật thì có tam thân vậy, còn có ngũ nhãn, tứ trí. Tứ trí là thành sở tác trí, diệu quan tác trí, đại viên cảnh trí và nhất thiết chủng trí. Ngũ nhãn gồm nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Nhục nhãn của Phật có 4 đủ nhãn kia. Ngoài ra, trong kinh nói, Phật thành tựu 10 trí lực mới độ sanh toàn vẹn, khắp cả pháp giới không có sơ sót. Chỉ Phật mới có thập lực, tứ vô sở úy, nghĩa là trong đại chúng không ai có thể chứng minh là Phật không toàn vẹn. Phật cũng đầy đủ từ bi hỷ xả, huynh đệ biết rồi, 18 bất cộng pháp thì chỉ có Phật được mà thôi. Như vậy, thấy rằng thành Phật quả vô thượng không đơn giản dễ dàng, tuy nhiên Bồ Tát phải thệ nguyện thành Phật. Tứ hoàng thệ nguyện như vậy có khác với các thừa khác hay không? Nó chỉ là tăng thắng vô thượng mà thôi chứ không khác. Nghĩa là nó hơn lên và đạt đến mức vô thượng mà các thừa khác như tứ đế, thanh văn thừa, mình gọi là tiểu thừa cũng có vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thuộc khổ đế, nằm trong tứ đế. Nhưng ban sơ Bồ Tát vì chúng sanh khổ mà phát nguyện độ chúng sanh thì nguyện này nằm ở khổ đế. Cổ đế được tăng thượng lên thành ra đại thệ nguyện của Đại Bồ Tát. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn nằm ở tập đế. Tập là nhân, nhân là phiền não nên có quả khổ đây. Tiểu thừa coi nó là tập đế. Bồ Tát thì khai triển rộng ra, gọi là tăng thắng vô thượng, nghĩa là nó thù thắng thêm đến mức vô thượng, không còn có tên nữa. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là đạo đế. Đạo đế là tu tập tất cả pháp môn của tiểu thừa, có 37 phẩm trợ đạo, Bồ Tát cũng vẫn tu vậy. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là thành Phật quả, chứng Niết Bàn thuộc diệt đế. Diệt đế là Niết Bàn người tu phải chứng, Bồ Tát cũng chứng Niết Bàn là vô dư đại Niết Bàn. Cũng là những pháp đó mà nó tăng thắng vô thượng thêm hơn lên, không còn cái gì trên nữa. Cho nên pháp Phật dạy thấy có khác, nhưng nếu đã biết rõ thì pháp tiểu thừa vẫn là pháp đại thừa. Nếu biết dụng công và tâm đi đúng hướng thì sẽ tiến qua đại thừa. Vì thế trong kinh Pháp Hoa, các A-la-hán dẫn đầu là Xá Lợi Phất nói rằng họ tưởng là ở tiểu thừa nên đối với Phật quả không có hy vọng gì. Không ngờ Phật dạy rằng nếu còn một chúng sanh nào không thành Phật quả thì Ngài phạm lỗi bổn sẻn. Mà Phật thì không bao giờ bổn sẻn, Ngài muốn ai cũng thành Phật cả. Nhưng nếu nói Phật quả, các ông sẽ ngán sợ, không dám tu hành Pháp Phật. Do đó phải nói Pháp như vậy, quả như vậy, gần gần nhỏ nhỏ như vậy, để các ông có thể phát tâm tu được. Tuy nhiên thành quả mà các ông được cũng nằm trên con đường đi đến thành Phật. Cho nên Phật nói hóa thành dụ, mệt mỏi quá thì giữa đường phải có chỗ nghỉ, nhưng con đường đó dẫn đến con đường Phật quả. Nếu nghỉ khỏe rồi, rời bỏ thành đó tiến nữa thì đến bảo sở thôi, tức Phật quả. Các A-la-hán thanh văn chịu bỏ chỗ đó, tiến lên tu đại thừa, hành Bồ Tát hạnh cũng thành Phật. Vì thế các vị này cũng được Phật thọ ký, sau này thành Phật. Như Ngài Xá Lợi Phất được Phật thọ ký về sau cũng thành Hoa Quang Phật. Đâu phải tiểu thừa A-la-hán không được thành Phật, chỉ cần họ tiến lên. Cần lưu ý, trong kinh Pháp Hoa nói các vị đó cần phải trải qua thời gian dài lắm mới đến Phật quả. Vì các vị đó đã vào chỗ nghỉ hóa thành rồi, khó có thể bỏ chỗ nghỉ đó mà lên đường đi tới. Phải hiện thân trong lục đạo để thực hành lục độ vạn hạnh. Cả một vấn đề khó khăn vô cùng. Các vị đó đã vào hóa thành, an vui trong Niết Bàn của nhị thừa, nên không muốn rời tịch tỉnh an vui, đi vào chỗ khổ trong lục đạo để độ chúng sanh. Nhưng nếu thiếu hạnh Bồ Tát độ sanh thì không thành Phật được. Cho nên các vị đó được Phật thọ ký thành Phật phải mất thời gian lâu hơn các vị tu đại thừa thành Phật. Vì người tu đại thừa cứ tuần tự tiến tới, không ghé chỗ nào nghỉ cho nên mau. Còn các vị kia cũng đi con đường đó, nhưng vì ghé vào hóa thành để nghỉ trong Niết Bàn tiểu thừa, nhưng từ bỏ nơi an vui tạm nghỉ đó mà bước chân lên con đường khó khăn thành Phật thì cả vấn đề phải phát đại nguyện đại tâm mới thoát ra. Do đó Phật nói rõ để các vị này thấy họ cũng hy vọng thành Phật, vì cũng đi trên con đường tiến đến Phật quả chứ không có con đường nào khác. Chỉ tại các vị này ban đầu nghĩ sai, cho rằng chỗ nghỉ tạm là điểm cuối cùng, nhưng sự thật nó chỉ là điểm tạm dừng ở giữa đường mà thôi. Do đó các ngài phát tâm phát nguyện vào đại thừa nên được Phật thọ ký, về sau sẽ thành Phật. Còn các vị thanh văn trong kinh Pháp Hoa là Đại Bồ Tát hiện thân thanh văn. Vì các vị ở đại thừa đều hiện đủ các thân trong lục đạo chúng sanh, hiện thân thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật để tu hành hạnh Bồ Tát, cũng như để ứng thân theo căn cơ chúng sanh. Giống như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn hiện thân người nam, nữ, cho đến các thân thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật để độ chúng sanh. Tất nhiên, đó là thân thị hiện huyền, không phải thân thiệt. Do đó, trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký các vị A-la-hán thành Phật mau. Đó là các vị Đại Bồ Tát nguyện hiện thành A-la-hán. Còn các vị thật sự là thanh văn A-la-hán muốn thành Phật phải trải qua thời gian lâu hơn, vì họ ham chỗ tạm. Do đó, Phật nói tam thừa vẫn là nhất thừa, chứ không có ba, chính là nghĩa đó. Tam thừa là quyền phương tiện cho chúng sanh để thích ứng với ham muốn của chúng thì chúng mới chịu làm. Do đó phải nói đủ các thừa, nhưng đều đạt đến Phật thừa. Thí dụ Bồ Tát tu giới định huệ thì hàng thanh văn cũng tu giới định huệ, nhưng chỉ khác nhau là tạm hay đi thẳng. Người thiệt phát tâm Đại Thừa Bồ Tát bắt đầu đi tu thì giới định huệ đi thẳng, còn các vị kia cũng giới định huệ ở mức tạm. Nhưng sai lầm nhất là tạm mà không biết tạm. Do đó, hội Pháp Hoa Phật nói rõ, trước kia không nói vì nói thì hư chuyện. Người ta đang sợ đường dài xa, khó mà cứ nói thẳng ra, đường có dài xa thì có một số ngán không tiến thân, cũng có người mạnh dạn đi, nhưng số đông người không dám, nên Phật chưa nói cái đó mà chỉ nói việc dễ. Tuy nhiên, nói dễ mà đối với mình không dễ chút nào. Như sơ thiền, mình tu tập cho thành cũng không phải dễ. Niệm Phật tam muội ngang với sơ thiền cũng không dễ được. Phải nhập niệm Phật tam muội, rồi phải ly dục, phải dứt được phiền não tham dục. Nhờ sức niệm Phật tam muội dứt được phiền não về tham dục. Dứt là dứt cái hiện hành, tức là ly dục, thì lúc đó ngang với sơ thiền. Việc đó không phải đơn giản được. Cho nên, mình đừng nghe nói đó là tiểu thừa, mình là đại thừa, rồi coi thường, trở thành tăng thượng mạng, ngã mạng, kiêu mạng không tốt đâu. Mình là phàm phu sanh tử rõ ràng, phải cố gắng lắm, nếu không mình chập chững thế này, rồi lẫn lộn trong lục đạo chúng sanh mãi như vậy. Tứ Hoằng Thệ Nguyện trên đây vừa nói đại lược thôi, cái biết mà mình không nhắc đi nhắc lại cũng dễ quên lắm. Phải hiểu và nhớ, như 37 phẩm trợ đạo, phải biết rõ danh số của nó, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, cứ theo đó tuần tự mà tu, không phải thình lình đem bát chánh đạo giảng mà bỏ các pháp kia. Bỏ các pháp kia làm sao bát chánh đạo thành, nghĩa là 37 nấc thang mà mình lên 8 nấc thang chót mà thôi. 29 nấc thang dưới mình không kể đến thì chỉ là không tưởng, làm sao gọi là chánh được. Trong kinh có chỗ gọi bát thánh đạo nữa, lúc đó chưa phải ông thánh nhưng cũng bước vào gần ông thánh rồi. Phật gọi là chánh thì cái đó không phải thường, phải qua mấy tầng kia mới tới tầng này. Người có thiệt tâm để hiểu, để tu thì phải hiểu rành, còn lộp chộp thì trọn đời không thành cái gì hết. Phải tuần tự, không thể vượt bậc được. Chưa được cái này, muốn đạt cái trên thì khó lắm. Ngoại trừ các vị nhiều đời nhiều kiếp tu hành, đời này của họ là đời sau của nhiều đời đã tu rồi thì khác. Phổ thông mà nói là phàm phu trơn để mình luận, lấy cái đó để tự xét lấy mình. Phải cố gắng lắm, nếu không, chập chững sanh tử luân hồi cũng như con rận, con bò chét từ thuở xa xưa, mà nay chúng đã thành Phật, thành Đại Bồ Tát, còn mình bây giờ vẫn sanh tử luân hồi trong lục đạo chúng sinh. Tương lai, nếu không nữa, thì càng ngày càng đi sâu vào mạt pháp, mạt kiếp thì lẫn quẩn ở đây càng đi sụt hơn nữa. Chánh pháp sụt như vậy, thì thiện căn cũng khó phát triển, tạo nghiệp ác lại dễ, thì lại lún sâu thêm nữa. Các duyên ở ngoài làm cho mình đi lùi nhiều hơn là tiến lên, cho nên phải cố gắng trong đời này. Chùa Vạn Đức Thủ Đức, Phật lịch 2543, Kỷ Mão 1999. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thank you.